Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 8 tháng 11 đã đến thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc để thúc đẩy việc mở lãnh sự quán cũng như tìm cơ hội khai thác tuyến đường sắt liên vận quốc tế cho hàng xuất khẩu của Việt Nam, truyền thông trong nước đưa tin. Trùng Khánh vốn nằm sâu trong nội địa, là một trong 4 thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời là một trong những thành phố lớn nhất của Trung Quốc. Thành phố này được xem là cửa ngõ phía Tây Trung Quốc và cũng là một đầu mối liên vận quốc tế đi đến các nước châu Âu. Tại cuộc gặp với ông Viên Gia Quân, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, ông Chính đã đề nghị hỗ trợ sớm hoàn thành các thủ tục để đưa Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh đi vào hoạt động, Thông tấn xã Việt Nam cho biết. Ngoài ra, ông Chính cũng ngỏ ý muốn được chính quyền Trùng Khánh tạo điều kiện khai thác tuyến đường sắt liên vận quốc tế Trung Quốc-Châu Âu để đưa hàng hóa xuất khẩu Việt Nam đi sang nước thứ ba, nhập khẩu nhiều hơn hàng hóa Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác du lịch và nghiên cứu mở thêm các đường bay thẳng giữa Trùng Khánh với các thành phố lớn của Việt Nam, cũng theo hãng tin nhà nước. Nói với ông Chính, Bí thư Viên được dẫn lời nói chính quyền Trùng Khánh coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam, đối tác thương mại lớn nhất và là điểm đến đầu tư lớn nhất của Trùng Khánh trong ASEAN. Ông Viên hứa hẹn sẽ tạo điều kiện Trùng Khánh trở thành cửa ngõ để Việt Nam tiến vào hợp tác với các tỉnh nội địa miền Tây Trung Quốc, cũng theo hãng thông tấn nhà nước, cũng như sẽ giúp Việt Nam khai thác hiệu quả tuyến đường sắt liên vận quốc tế Trung Quốc-Châu Âu và tăng cường nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. Cũng trong ngày 8 tháng 11, ông Chính đã đến thăm Trung tâm Logistics Quốc tế Trùng Khánh và đón chuyến tàu nhanh ASEAN xuất phát từ Hà Nội, tờ Nhân dân cho biết. Hiện tại, Trùng Khánh kết nối với Việt Nam thông qua các tuyến đường sắt, đường bộ xuyên biên giới, liên vận đường sắt đường biển, trong khi cảng cạn Trùng Khánh có liên kết với các kho bãi ngoại quan tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đà Nẵng. Tại đây, ông Chính được nhân dân dẫn lời nói ông muốn hai bên khẩn trương đầu tư nâng cấp, tăng kết nối đường sắt để tháo gỡ nút thắt về vận tải tới Trung Á, châu Âu, cũng như muốn phía Trung Quốc hỗ trợ về tài chính, chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và hoàn thiện thể chế để giúp Việt Nam xây dựng các trung tâm logistics tương tự. Đoàn tàu xuất phát từ Hà Nội đến Trùng Khánh mà ông Chính đón hôm 8 tháng 11 chở hàng hóa của các nước ASEAN quá cảnh Việt Nam, cũng như hàng hóa Việt Nam xuất khẩu đi châu Âu qua ngõ Trung Quốc bằng đường sắt, tờ Nhân dân dẫn nguồn từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết. Sau khi đến Trùng Khánh, các container hàng này, chủ yếu là linh kiện xe máy, hàng điện tử, đồ chơi của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam xuất khẩu đi châu Âu, sẽ được nối vào các đoàn tàu Á-Âu đi đến điểm cuối là các thành phố ở châu Âu, cũng theo Nhân dân. Ông Chính đang có chuyến công du Trung Quốc từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 11, theo lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, với các điểm đến ở Côn Minh và Trùng Khánh, để dự các hội nghị thượng đỉnh khu vực, cũng như kết hợp công tác với phía Trung Quốc. Ông đã có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường. Ngoài Đại sứ quán tại Bắc Kinh, Việt Nam hiện có 5 lãnh sự quán tại các thành phố của Trung Quốc, bao gồm Thượng Hải, Côn Minh, Nam Ninh, Quảng Châu và Hồng Kông. Giới chức thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt đề án phát triển hệ thống y tế, trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo, báo chí trong nước đưa tin. Theo đó, thành phố lớn nhất nước sẽ đầu tư phát triển thêm cơ sở hạ tầng y tế, hệ thống đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, hình thành khu công nghiệp chuyên ngành y dược, phát triển các kỹ thuật hiện đại, chuyên sâu về y tế, tờ Sài Gòn Giải Phóng, cơ quan ngôn luận của chính quyền thành phố cho biết. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh có 23 bác sĩ, 42 giường bệnh và 40 điều dưỡng cho mỗi 10.000 dân. Tuổi thọ trung bình đạt 77 tuổi, với thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Ngoài ra, mỗi người dân đều được khám sức khỏe và tầm soát bệnh ít nhất mỗi năm một lần, cũng theo mục tiêu mà giới chức thành phố đặt ra. Trang mạng Việt Nam Plus đưa tin, tham vọng của chính quyền thành phố khi đưa ra đề án này là biến thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN. Theo đó, thành phố này sẽ là điểm đến để khám bệnh và chữa bệnh của người dân các nước trong khu vực, góp phần phát triển du lịch, y tế, cũng theo Việt Nam Plus. Hiện tại, mặc dù là nơi tập trung nhiều bệnh viện lớn nhất cả nước, nhưng hệ thống y tế thành phố Hồ Chí Minh vẫn quá tải và không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân, không chỉ ở thành phố mà còn từ các tỉnh thành phía Nam. Nhiều bệnh viện lớn không đủ giường khiến các bệnh nhân và thân nhân phải nằm lan ra ngoài hành lang. Trong số đó, nhiều bệnh viện đã xuống cấp và lạc hậu, điển hình như Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Nhiệt đới, Vietnam Plus cho biết. Theo số liệu của giới chức y tế thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ bác sĩ trên 10.000 dân ở thành phố này vào năm 2016 là 16,7, đã tăng lên 20 vào năm 2020. Còn với 128 bệnh viện đang hoạt động, thành phố đã có 42 giường trên 10.000 dân. Tờ Tuổi Trẻ dẫn số liệu của Sở Y tế cho biết hồi đầu năm 2023. Mặc dù trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người dân Campuchia sang thành phố Hồ Chí Minh khám chữa bệnh, nhưng cũng có nhiều người Việt Nam đi sang các thành phố ở các nước lân cận như Singapore hay Bangkok của Thái Lan để chữa bệnh do tin tưởng vào chuyên môn y tế cũng như chất lượng dịch vụ ở các nước này, theo tìm hiểu của VOA. Hiện tại, thành phố lớn nhất nước còn thiếu trung tâm tầm soát và chẩn đoán sớm bằng công nghệ cao và khu phức hợp điều trị và chăm sóc cho người cao tuổi, cũng theo Vietnam Plus.
Tập đoàn sản xuất máy bay thương mại Comac thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc đang hợp tác với hãng hàng không Vietjet để đưa máy bay của tập đoàn vào hoạt động ở thị trường hàng không Việt Nam đang phát triển nhanh chóng. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 6 tháng 11 tại Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc, ông Ngụy Ứng Bu, Phó Tổng Giám đốc Comac, nói rằng ông nhận thấy Việt Nam là một thị trường rất tiềm năng. Comac đã và đang hợp tác với hãng hàng không Việt Nam, hãng hàng không tư nhân lớn nhất của Việt Nam, trao đổi sâu về kỹ thuật nhằm tiến tới đưa máy bay của Comac vào khai thác tại Việt Nam. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam dẫn lời ông Ngụy cho biết hôm 6 tháng 11. Về phần mình, Thủ tướng Chính đánh giá cao thành tích của Comac trong nghiên cứu phát triển máy bay thương mại hiện đại và đã đưa máy bay C-919 của hãng này tới triển lãm hàng không Việt Nam vào tháng 2 vừa qua. Ông Chính cho rằng việc Comac hợp tác với Vietjet là sự lựa chọn đúng đắn, theo báo Nhân dân. Ông Chính nói, hoan nghênh Comac tiếp tục khảo sát nghiên cứu thị trường, thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Vietjet, nhất là nghiên cứu đánh giá các tàu bay để có thể lựa chọn phù hợp theo các hình thức linh hoạt, giúp đa dạng độ bay của Việt Nam thực hiện các chuyến bay đem lại hiệu quả cao. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Ngụy cho biết máy bay Comac đã thực hiện các chuyến bay thử nghiệm giữa thành phố Hồ Chí Minh và Côn Đảo, ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Ông dự kiến máy bay Comac sẽ bay chính thức ở Việt Nam vào cuối năm 2024. Ông Chính cũng bày tỏ quan tâm đến lĩnh vực sản xuất máy bay của Trung Quốc, tin tưởng Comac sẽ có những bước tiến vượt bậc và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu trong 5 đến 10 năm tới. Vào hồi tháng 6 năm 2024, lãnh đạo hãng hàng không Việt Nam Airlines, hãng hàng không lớn nhất của Việt Nam, cho hay họ sẽ xem xét và có thể khai thác máy bay C-919 của Trung Quốc trong tương lai. Comac có trụ sở tại Thượng Hải, nổi tiếng với dòng máy bay C-919, một loại máy bay thân hẹp được thiết kế và sản xuất tại Trung Quốc. Hãng này cũng đang phát triển máy bay ARJ-21, một dòng máy bay khu vực chở khách hai động cơ. Gần đây, Comac thông báo họ đã mở văn phòng tại Hồng Kông và Singapore khi tập đoàn này của Trung Quốc đang cố gắng thâm nhập vào thị trường máy bay chở khách toàn cầu trong bối cảnh các hãng hàng không hàng đầu thế giới như Airbus của châu Âu và Boeing của Mỹ đang nỗ lực sản xuất máy bay đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu, theo hãng tin Reuters. Ngoài ra, Comac cũng đang đẩy mạnh kế hoạch sản xuất và bán C-919 cạnh tranh với các dòng máy bay chở khách 737 MAX của Boeing và 320neo của Airbus. Tuy vậy, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin trong ngành cho rằng Comac còn lâu mới có thể xâm nhập thị trường quốc tế, đặc biệt là khi họ chưa có chứng nhận tiêu chuẩn từ Liên minh châu Âu và Mỹ, nơi mà họ đang cố gắng theo đuổi để đạt được chứng nhận cho dòng máy bay C-919. This program has come to you from the Voice of America, Washington.